Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử như đạo tràng hai thân văn, hôm nay ngày tu niệm Phật của đạo tràng chùa Phước An chúng ta để hữu duyên hôm nay thì sư lại trở về đây lần nữa theo lời tỉnh mời của đức trụ trì để sắp tấn Phật tử chúng ta trong ngày học tu hôm nay. Thì quý Phật tử chúng ta thường xuyên đến các đạo tràng để niệm Phật và tu hành để mong cầu vãng sanh giải thoát ở tương lai. Đó là ý niệm rất là cao đẹp và quý báu của người Phật tử giác ngộ của chúng ta. Thì muốn làm sao cái kiếp này để chúng ta giải thoát luân hồi và đau khổ, thì đó là một cái sự nhận thức rất là chính xác. Đó là một cái sự giác ngộ chân chánh của người con Phật tử của chúng ta, đúng theo tinh thần của Phật dạy. Vì người Phật tử mà con cái giác ngộ tu để hướng về giải thoát, thì cái sự tu của chúng ta sẽ tập trung sanh tử khó mà thoát ra ở những kiếp tương lai. Tại vì một khi mất thân rồi thì khó mà trở lại được mất thân người, hay là chúng ta mất thân người này biết sao được thân người nữa. Thì được thân người nữa thì chúng ta họ khổ hoặc là họ vui. Thì họ khổ thì khổ hơn, và họ vui thì chúng ta sẽ mê trong cái nghiệp vui đó, và chúng ta sẽ tạo thêm những cái nghiệp khổ mới. Tương lai chúng ta sẽ đọa dần dần trong một cõi thấp hơn và trong vòng luân hồi của tương lai. Chúng ta chính từ chỗ đó hôm nay người Phật tử quý giác ngộ của chúng ta là chúng ta phải tu để giải thoát ngay kiếp này, để khi chấm dứt cái thân này thì chúng ta phải vãng sanh chứ không còn trợ tu được cái sao nữa. Nói như vậy cho nên đó là điều rất là quan trọng đối với người tu Phật tử của chúng ta này. Cho nên tu không chuyên cầu giải thoát là đối thủ của chúng ta. Thì Phật tử có nhớ như thế. Cái câu này thì sư cũng làm đi lặp lại nhiều lần khi Phật tử chúng ta hay là Phật tử đến các đạo tràng đó, thường được các vị giảng sư dạy chúng ta những câu này. Như vậy thì cho nên quyết kiếp này phải vãng sanh để giải thoát. Nhưng mà để giải thoát không có chuyện đơn giản, tại vì Đức Phật dạy rằng lâm chung chúng ta nhớ gì thì việc đó dẫn đi về thế giới đó, rất là quan trọng. Giống như lần này mà tự nhớ chùa Phước An là ngày tu, cho nên cái trí nhớ của chúng ta là cái sự biết rõ của chúng ta, để đưa những cái quyết định của chúng ta để chúng ta đi từng bước dẫn đi phải đến chùa Phước An. Thì đến chùa Phước An phải biết ngay cổng chùa và quẹo vô, còn không thì chúng ta sẽ đi tu vô cùng. Phải không? Ta như vậy là phải định nhớ từng bước chân đi để ghi nhớ rõ là mình đi đâu đây. Thế như vậy là chúng ta nhớ đi đến chùa Phước An tu ngày hôm nay, chúng ta mới đến chùa trong giờ phút này. Cho nên niệm niệm phải ghi nhớ, và mục đích luôn luôn là chúng ta phải là chăm chỉ để biết rõ mình đi con đạt thứ. Đó là cái điều kiện tất yếu của người tu chúng ta này. Không phải vì người tu niệm Phật mà bất cứ tu pháp hành nào để giải thoát đều phải niệm niệm và ghi nhớ pháp hành tu của chúng ta. Nếu chúng ta thất thoát cái niệm thì chúng ta sẽ bị trở ngại vì lúc lâm chung hay là thành tựu của đạo quả. Cho nên là một điểm cuối đời rất là quan trọng đối với người Phật tử chúng ta. Cho nên đề tài hôm nay sẽ gửi đến người chúng ta, đó là nhất niệm tất được giảng sanh. Nghĩa đó là nhất niệm tất được giảng sanh. Thì để phụ nghĩa thêm cho rõ trong cái đề tài này thì sư xin gửi đến người chúng ta lời dạy của lúc xưa tự răng khuyên nhắc nhở Phật tử chúng ta trong cái lộ trình tu. Thì tổ quốc xưa dạy chúng ta như thế này, tức là niệm bất nhất bất sanh tịnh độ, ái bất trọng và bất sanh ta bà. Niệm mà không chuyên nhất thì không sanh được tự lạc được, mà ái mà không lớn thì không sanh được ta bà. Thế thì chúng ta trước khi học câu trước thì chúng ta xin dạy câu sau cho nó dễ nghe hơn và nó thuộc hơn. Vậy thì ái bất trọng bất sanh ta bà, nghĩa là nếu mà trường hợp như ái mà không có lớn thì chúng ta không sanh trở lại ta bà. Ta bà là nói về chung thế giới của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thế giới Thích Ca Mâu Ni. mà thế giới Phật Thích Ca Mâu Ni rất là rộng lớn. Phật tử còn giáo lý được để đức trụ trì hướng dẫn dạy tử chúng ta hay là các vị giảng sư trình bày được nghe, thì thế giới ba bà của đức Phật Ca Mâu Ni gồm có bốn châu thiên hạ, đó là Bắc Du Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngô Quán Châu và Nam Thiện Bộ Châu. Nhưng mà đang ở đây là thế giới Nam Thiện Bộ Châu. Thì 3.000 triệu cái thế giới quốc độ này còn lại nó thành cái thế giới ta bà. Mình nói thế giới đây mình học hôm nay là cái hành tinh của chúng ta là thế giới nhỏ thôi. Thì trong cái hành tinh mình gồm có là 100 mấy chục nước đó, là cái thế giới của hành tinh này. Ngoài hành tinh của chúng ta còn một số hành tinh khác ở trong hệ thống tháng dương hệ này. Từ ngoài hệ thống tháng dương hệ này còn vô số hàng hà sa hệ thống tháng dương hệ khác ở trong một không gian vũ trụ bao la này. Thì Phật tử có biết rằng trong vũ trụ bao la này Đức Phật đã nói từ lâu rồi, thì Đức Phật đắc quả Bồ Đề và ngày truyền tiếng đất pháp Phật, ngài tới rằng trong không gian lâm này có hàng hà sa thế giới, hàng hà sa thế giới. Cái bản đồ của giáo lý Đức Phật chúng ta đó là qua vạn hải hậu mười phương thế giới Phật, chứ không phải chỉ có bản đồ thế giới mà chúng ta học mà gói kẹt theo địa lý học của con người chúng ta hơn hay đâu. Và như vậy địa lý học của chúng ta chỉ là học được những cái là địa dương ở nơi cái hành tinh này, là ở trong cái hành tinh này thôi. Thì gồm có bao nhiêu nước, mỗi nước có bao nhiêu cây số vuông, ở phương nào ra sao, thì đó là học địa lý học chúng ta biết. Nhưng ở ngoài hành tinh này chúng ta không biết gì hết, phải không? Đó là địa lý học của cái hành tinh này thôi. Đó như vậy. Còn đối với cái thế giới mà Đức Phật cho chúng ta biết là qua vạn hội hậu Phật, là gồm có mười phương thế giới chư Phật lần. Đó như vậy. Đó là thế giới mười phương chư Phật, trong đó có thế giới Thích Ca Mâu Ni Phật. Và thế giới Thích Ca Mâu Ni Phật là gồm có 3.000 triệu cái hành tinh còn lại. Vậy nên chưa? Còn đây mình có một hành tinh thôi. Còn 3.000 triệu hành tinh này còn lại nó thành thế giới ta bà. Như vậy thì chúng ta ở ta bà này đó là một trong 3.000 triệu hành tinh, là tam thiên đại thiên thế giới mà, thì nó lớn gì đó. Nó như vậy. Thì vậy thì nói luân hồi trở về ta bà là sau này chúng ta sẽ luân hồi trở lại một trong 3 triệu hành tinh đó. Đây là mọi cái đầu này. Nó như vậy. Thì trong thế giới luân hồi này bây giờ có 6 nẻo tất cả địa ngục ngạ quỷ súc sinh Atula mọi người được khỏi trời. Như vậy thì chúng ta ái mạng thì chúng ta sẽ bị luân hồi trở lại. Thì do ái mà chúng ta thương nhau quá mà chưa có thỏa mãn tình thương yêu thì kiếp sau gặp lại nữa. Thế như vậy đó, thì gặp lại trong tình ái tình thương mà không biết là kiếp sau mà trở lại con người hay chúng sinh nào đây. Tự thấy rằng có phải con người cũng có tình ái tình thương phải không, mà những loài động vật nó vẫn có tình ái tình thương phải không? Đó, như loài giống đực giống cắn nó thương nhau, nó gặp nhau đó, thằng nghĩa là vợ chồng của loài đó. Nói như vậy vẫn vẫn là ủ tình thương và sinh con như vậy. Rồi là sau này nó có bầy có đàn cái giọng có họ, như khỉ hay ngựa hay bò hay là trâu hay là sư tử hay là cọp béo ở rừng ha. Còn gần chúng ta thì gà vịt heo chó phải không? Nói như vậy đó. Thì ra nó cũng có tình thương, tình ái, nó thương nhau và sinh con vậy, thấy như vậy. Còn chúng ta con người, cái tình thương ái của con người chúng ta lại là nó đặc biệt hơn. Nó cũng là do quá khứ thương yêu nhau cho cái sự, cho tốt đẹp nào đó mà chưa thỏa mãn. Cho nên kiếp này con người gặp nhau trở lại để mà thành nghĩa phu thê tiếp tục. Thấy như vậy, cái gì ái nặng là sẽ bị tái sanh trở lại. Thấy như vậy, thấy rõ chưa? Còn cái vấn đề là ái mà nó nặng mà nó có vẻ là thù quán với nhau, không thỏa mãn, không vừa lòng thì tái sanh trở lại để gây đau khổ cho nhau, gây đau khổ cho nhau. Rồi khi quan trái thì trở lại gặp để gây đau khổ cho nhau nữa. Thế như vậy, cho nên ái bất trọn không sanh ta bà, tức là lòng tham ái mà không lớn không nặng thì không ở trở lại ta bà luôn hồn sanh tự khổ. Cho nên Phật tử biết rằng á, là trong giáo trình Đức Phật dạy chúng ta về là con đường để mà thành tựu được tứ thánh thanh văn. Sư đọc lại cái này chút xíu để chúng ta có khái niệm lớn ở chỗ này cho đầy đủ. Vì con người mà tái sanh trở lại luân hồi là có hai cái động cơ căn bản lớn nhất, đó là gì? Đó là tham ái và động sân. Tham ái và động sân, hai là chết và còn ái nặng và sân nặng thì bảo đảm chắc chắn là luân hồi trở lại rồi. Đó, mà ái và sân nặng á, thì khi người đó chết và tự thấy cái triệu chứng là cái thần thức đi ra và thoát được thân người và tự kiểm chứng được, đó là gì? Đó là cái ngực nóng. Cái ngực nóng, ai chết mà ngực nóng hổi đó là do ái nặng mà sân nặng, ái nặng mà sân nặng. Cho
hai là gì, là ái tham tiếc, tức là tiếc nuối của cái vật chất của mình. Đó như vậy, thật ra do ái dục, rồi là do là tham tiếc, rồi sân giận quá thù, buồn bã giận hờn. Cho nên đây là hai cái nghiệp rất nặng, mà khi mình chết thì ngực nó hổi, mình ngực nó rồi á thì tái sẽ trở lại cái sợ. Cứ sao đi gặp nhau để tiếp tục cái sự ái thương và bỏ bạn đó, hay là hận thù tìm nhau để đòi nợ trả quan. Thế như vậy đó, đã đó là người chết ngực nóng. Và ta thấy ai chết mà ngực nóng là bỏ đó, chắc chắn là bị luân hồi tái sanh trở lại, ta do ái nè, sân nè. Và ta thấy ai mà chết đó, còn con mắt lao đi, tay quơ đó, là tìm kiếm đó, là tìm kiếm cái gì mà chúng ta là chưa có được, cho nên là tay chân quơ hoài. Ta mắt quý qua quý lại, trong ngóng đợi chờ, nước mắt chảy khổ sở, ta đó được kêu lên này, này kia nọ, đó thì đó là ái nặng. Đây là còn bây giờ thì hợp như mình giấy đặt đặt miệng hát bóc và trợn lên trợn xuống đó, đó là sân nặng. Sân nặng. Còn nếu như là lấy cái tay mà quơ quơ móc móc cào cào ra, rồi bọt vô túi móc ra móc vô là tham tiếc, tiền tao đâu rồi, tiền tao đâu rồi. Thôi như vậy, thôi như vậy đó. Thành ra đó là cái tiền là muốn tiếc nặng, ta tham tiếc nặng, cho nên tiền bạc của cải vốn lúc đâu đó mà bây giờ nhớ lại. Đó, thành ra đó là những cái điều kiện mà tự thấy những người sắp ra đi đó, nó có những triệu chứng như vậy, chúng ta thấy biết rõ là người này không thể nào mà giải thoát được, không thể nào giải thoát được, trong khi cái tướng không tốt trước khi từ già khỏi đời. Thấy không? Và khi nhắm mắt thì cần con mắt trợn lên như này, không nhắm được, phải không? Thì là cái miệng há hốc ra, há hốc ra mà chết thì dứt bát không có siêu thoát được. À, mà cái người mà được mà siêu hoặc là người được giải thoát thì có hai cái triệu chứng rất là đẹp. Siêu tức là về quả trên, ví dụ như là siêu thăng về quả trời, thì người này nó tự nhiên mặt mày rạng rỡ vui vẻ, nhìn lên là người vui, cái nở nụ cười đi luôn. À, đó là vì họ có phước báo lớn, sống sanh tiền, ít có tạo nhân ác xấu mà lại tạo nhân tốt nhiều, cho phước báo lớn. À, nhất là hiếu thảo cha mẹ và hộ trì tam bảo, cho nên là khi chết được là chư thiên đón rước đường cõi trời điện xuống, tham chư thiên đến cung điện đến thấy mình quá cười cứ đi luôn. Là tráng nóng, tráng nóng nổi là về con trời ha. Như vậy còn bây giờ người Phật tử chúng ta lại khác hơn, Phật tử ta chết nó rất là thanh thản và nhẹ nhàng, không có vui giống như người cõi trời, mà rất là tự tại. Tự tại khác vui, khác vui là mừng ha, mừng rỡ được về cõi trời, người ta đến đón đưa mình mừng ha, vui. Còn bây giờ mình vui và vui cái tự nhiên, vui cái rất là nhẹ nhàng mà cái tự nhiên. Cho nên người tu niệm Phật chúng ta tâm chung mà định tâm niệm Phật thì được vãng sanh á. Tự biết sao à, Phật tử thấy được Phật đến, thấy thánh chúng Bồ Tát đến, Phật tử thấy rồi tự cười nhẹ, tự nhiên cái tướng dáng chúng ta đổi sắc liền và nó hiện lên cái tướng đẹp lên liền. Từ mặt và thân xác chúng ta đều biến tướng hết, ta là tạo thành gì, là cái hội tướng đẹp. Họ tướng đẹp là hình dáng đẹp, hình dáng đẹp nó hiện lên. Thế như vậy, mặt mày sáng lên, môi hồng lên, từ từ nhắm mắt nhẹ nhàng, chắp tay hoặc xuôi tay, rồi là miễn chi nhẹ ra đi. Ra và cái đầu nóng hổi, tức là đỉnh đầu nóng hổi. Thế như vậy đó là người này tự tại ra đi, giống như ngồi thiền vậy đó. Tôi thấy ngồi thiền nó thoải mái không? À, mà tử ngồi thiền là tâm mà tử buông xả hết, cho nên tử mặt thấy dễ thương lắm, thiền hậu dễ thương ghê, tướng dáng thấy là vô Phật, phải không? Thế như vậy Phật con mà, thế như vậy. À, còn mà tử mà thấy đông vàng trước mặt mà tử là sao? Giờ thấy cười hoài, phải không? Thế như vậy người ta người về cõi trời đó vui cười hoài mà, thế như vậy đó. Còn bây giờ là người về cõi thế tây phương cực lạc là chính thánh rồi, tâm thanh tịnh buông xả, cho nên mắt từ từ nhắm lại và nở nụ cười miễn chi nhẹ, rồi là lặng lẽ tự tại mà ra đi, không có sao xuyến, không có động địa, là không có bị gì hết. Tức là gì? Tức là xả tâm và yên tịnh đi vào định niệm. Cho nên cái trạng thái người chết và bản sanh đó rất là đặc biệt, tự thấy rõ này không? Bây giờ sư nói lên đây và tự ghi nhận rõ thì nhớ đi, mời mỗi mà ai mà chết được hai trạng thái này chúng ta thấy vui, mừng cho hai trạng thái của hai người này là tích lũy công đức nhiều, nên khi chết được là về quả trời. Và người này tinh tấn tu tốt và lâm chung được định niệm Phật bản thân, à, là mọi tướng đẹp. À, như vậy. Còn bây giờ ngực nóng là bảo đảm chắc chắn là luân hồi tái sanh là người trở lại. Thì bây giờ đây như vậy là luyến ái luyến tiếc, à, sầu khổ giận hờn. À, thì ra cái thần thức á nó dứt dơ dưỡng nó hoài, nó không đi được. Cho nên bây giờ các giảng sư rồi các thầy các cô đến để khai thị cho người này, vì các thầy biết rõ cho nên các thầy mới thuyết pháp cho nghe. Nói như vậy, thuyết pháp nghe thì tương đương nghe được, từ từ giác ngộ sẵn tâm. Sẵn tâm là niệm Phật, cái là hướng nào ông Phật, cái là điều bán sanh liền tức thời. Đó, thấy rõ không? Từ ngực nóng nó chuyển đến đỉnh đầu nóng liền. Đó là giờ pháp sư, giảng sư hay quý bạn quý thầy đó đến để khai thị. Đó như vậy. À, còn trường hợp như mà cái người đó không được là khai thị thì theo nghiệp, rồi một thời gian lặng lẽ, rồi là từ từ nó lặng lặng đi, rồi là bị là thoát khỏi xác và đi tìm nơi để tái sanh trở lại. Hãy thương thương chồng trở lại tiền, thương vợ trở lại tiền, thương cháu con trở lại tiền, liếm tiếc của cải vật chất trở lại để hưởng tiếc. Đó như vậy, giận hờn ai trở lại để mà đòi nợ tiền mù. Nói như vậy cũng thành thực đó. Nói như vậy còn tới là dưới bụng nó ra ngực, rồi tới bụng ra, rồi tới đan điền, rồi tới đầu gối, tới là bàn chân, thôi khỏi cái hộ niệm chi nó mệt, đi mất tiêu rồi. Giống công an đã cầm bỏ xe chính rồi, đừng có mong kêu trời cứu xuống không mệt. Thế giờ đi rồi, thế giờ như vậy là đi tuốt rồi, thật ra không xin xỏ được nữa hết. Thôi như vậy, thành ra nơi đây những người mà chết mà cảm thấy con mắt mà trợn lên và cái miệng há hốc á, là bà được thấy cả đầu rồi. Đó, mình chẳng đi lên cái đoạn khổ là khỏi niệm Phật chứ nó không mệt, không có thể. Đừng có niệm mà 10 tiếng, 20 tiếng, 24 tiếng thì cho nó mệt. Có nhiều cái nhóm Phật tử là xúc nhau niệm, niệm tới 24 tiếng cái thánh mềm mềm cái rồi giảng sanh. Giảng thì nó phải giảng, nó giảng sinh sống mình thì tốt. Thế mình niệm biết giảng sinh sống luôn, mà chết thì sinh rồi không mềm sao được. Rồi nó 24 tiếng rồi nó sinh rồi, giá cử nó sình rồi thì nó quạt quạt quạt. Chứ mà gần chết rồi mà tự bắt đầu thấy cứng cắt đó rồi. Còn nếu mà được gần nhưng mà người chết là bản thân á, hay là về có trời á, là cái tướng đẹp nó hiện ra theo tùy theo cái cấp độ, tức là giảng sanh và về có trời, hai cấp độ nó khác nhau, nó cao nó thấp khác nhau, cho nên cái thoại tướng hiện ra nó khác nhau. Đó như vậy, cho nên cái người bản thân đó là cái tướng rất đẹp, đẹp khi lâm chung là tướng dáng gì là mềm mại tươi tắn đẹp như lúc sống. Bây giờ đẹp hơn nữa. Bây giờ vậy, đó là một cái kỳ diệu của người bản sanh. Đó chứ phải đợi đó mà niệm Phật 8-9-10 tiếng rồi quạt 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 cái nó vậy. Hồi xưa có vụ này mà tới bây giờ là do cái sự bài thiện của ông mà pháp ông gì ông cư sĩ Diệu Âm á, từ nước gì à, với ông sư Giá Nhàn ở ngoài là ở ngoài Đà Lạt á, mới nói ví dụ mà mềm mềm quạt quạt. Thế vậy cái thực sự ra hai cái điều chứng quan trọng nhất là gì, tức là trán nóng và đỉnh đầu nóng, ha, khỏi tướng mặt đẹp hiện ra là để như an toàn rồi. Nói như vậy sẽ thấy rõ như vậy ha. Cho nên chúng ta khi mà hộ niệm bất cứ Phật tử nào, mình phải kinh nghiệm mình thấy rõ như vậy. Và cái điều hộ niệm á, và để nhớ rằng cái chủ yếu rất là quan trọng là phải có ông thầy, phải có nhà sư mới được, phải có nhà sư mới được, tất yếu quan trọng nhất. Nhà sư ông sư cô mà chuyên tu niệm Phật để thì chủ trì cho cái sự khai thị, để mà trợ duyên cho cái hương linh đó, cho cái người đó sắp ra đi. Chứ Phật tử không thì nó tác dụng yếu quá lắm. Phật tử biết tại sao không? Tại vì người xuất gia họ không vợ không con, họ không có còn tình cảm nặng, không còn phiền não nặng, và không đức niệm Phật định tâm tu nhiều, cho nên quay được rất là lớn. Và người sắp ra đi là Phật tử đó mà thấy chư tăng đến là mừng lắm Phật tử. Thì sống là nhờ thầy hướng đến tam bảo quy, mà chết là quý thầy đến mà hộ niệm á, họ biết nghe rõ họ mừng dữ lắm. Còn Phật tử đến đông chứ không bằng thầy, không bằng thầy đâu. Tại vì sao vậy? Thì Phật tử mình còn vợ còn chồng còn dục còn ái còn sân còn đủ thứ chuyện á, lâu lâu niệm Phật được chút thôi. Thế mà xuất nhà hộ niệm nhiều khi tâm mình đâu có thanh tịnh bằng nhà sư, thấy không? Thì ra phải cái đầu tàu là nhà sư mình. Thì không có nhà sư đâu, tự mất cái thiệt thòi rất lớn. Thế năng lực mạnh dẫn đầu của cái nhóm hộ niệm đó là ông là ông Tỳ Kheo, ha, nhà sư đó. Và nhà sư này mới chuyên tu niệm Phật mới được. Chứ mà thỉnh thoảng tu thiền không được nha. Tu thiền đó không khai thị mà trên trời dưới đất không nghe không nổi đâu. Thế như vậy nên phải là người tu tịnh độ mới được. Thế như vậy ra khai thị về cực lạc thì là phải người chuyên tu niệm Phật. Tại vì vị Tỳ Kheo chuyên tu tịnh độ là một nhà sư trung chuyển giữa cái người sắp ra đi và đến Đức Phật. Cho nên phải qua cái sự là hộ niệm của là nhà sư. Thế như vậy cho nên sư có thể nói thế này, dù cho 100,000 Phật tử đến hộ niệm không bằng một nhà sư chân tu. Nên nhớ điểm này. Nhưng mà có nhóm Phật tử đi hộ niệm không cần nhà sư, không cần nhà sư, phải không? Đó, và khi không cần nhà sư là bất chính với tăng rồi, phải không? Bất chính với tăng rồi thì Phật đâu tiếp dẫn nổi một tí, phải không? Đó như vậy. Tại là cái công sống là niệm hoài, niệm mãn, niệm cho tới là tới 24 tiếng đồng hồ cứ sình lên đó như vậy, tự thấy khổ không? Còn có nhà sư là chỉ cần một năng lực chú nguyện lời khai thị thì cái người sắp ra đi nghe được rồi mừng là xả tâm đi luôn, rất là nhanh và tỉnh. Bằng chứng nó sẽ đẹp là khi đưa hộ niệm Phật tử đó cũng đệ tử của sư, nhưng mà rồi lúc đó bữa đó ngày đó con trai cái giờ buổi trưa ăn cơm cái đứa con gái của cái cô Phật tử đó vô bạch sư liền nói với sư phụ ơi chuyện gì cho con. Nói, dạ mẹ con sắp từ giả khỏi đời rồi đang hấp hối, mà má hai con, má hai tức là dì hai của nó đó, nó kêu má hai, má hai con say vô thỉnh sư phụ đến hộ niệm cho má con đó. Sư là tánh hay nói giỡn nó vui, sư nói rằng bữa nay giờ này sư phụ đang tu cho Phật tử rồi, tới 5 giờ chiều mới xả bắt con trai được, có mấy là hết tu bắt con trai Phật tử đi về thì sư phụ mới đến hộ cho má con. Giờ con về nói với má con như vậy nè, nói má ơi, sư phụ nói má có giỏi chờ sư phụ tới 6 giờ đi, còn chờ không nổi đi đâu quá đi. Bây giờ nghe Phật tử biết sao không? Còn nhỏ nói sư phụ nói thiệt, nó chơi nó giỡn. Rồi có Phật tử ngồi đang cơm thì nó phụ nó thiệt vì nó y định phụ nói vậy đó, nói má có chờ sư phụ thì chờ tới 5 giờ 6 giờ đi, nay sư phụ có tu Phật tử rồi đó, còn nó chờ không nổi gì đi đâu đi đi, cứ nói y sư phụ đừng có thiếu lời nào chứ, cho nó về nói y như lời nói với sư phụ vậy đó. Nói rồi Phật tử sao, từ từ đó là cũng nhắm mắt lại luôn, cũng nói chuyện ăn đấy, ai hỏi gì không thèm nói, nhắm mắt hoài từ trưa tới chiều luôn á, gia đình là hỏi chớ nói câu nào. Cái nhớ Phật tử tịnh xá Ngọc Quang á cũng thầm thờ đi niệm với sư hoài à, hộ niệm là thỉnh sư đi, hợp đồng giữa hai tịnh xá với chùa Quốc Linh, tại vì gốc sư đỡ tịnh xá Ngọc Quang á, ra cái nhóm Ngọc Quang là do sư đào tạo ở như vậy đó. Cái bây giờ cái họ muốn chiếm mà cái dân trước mà ra nó thấy vậy thôi, kéo nhau đi hộ niệm trước, đang có giảng sanh thì mình được tiếp. Đó như vậy đó, thành ra do đó là kéo vô đó là 40-50 Phật tử tịnh xá Ngọc Quang vô đó là tụng sám hối. Người ta gần chết nên sám hối nổi gì, tụng sám hối rần. Cái sư vừa ăn cơm xong rồi sư vô là gần 6 giờ rồi thiếu có 10 phút à, vô thì là tụng sám hối sư mất nổi giận rồi. Là cha bữa nay ngon ha, dám đi trước sư ha, ngon thiệt chứ. Giờ ta sắp chết trên đời rồi mà đi sám hối thì nổi gì, không biết gì hết đó. Rồi thôi thấy sư vô là bắt đầu Phật tử dao động rồi đó, rồi tụng sám hối niệm Phật hoài không đi, cổ tới nước tin hoài vậy đó. Rồi xong cái hết giờ rồi cái đi về, rồi cái sư mới rầy sư nói rằng tại sao không chờ sư vô mà đi trước như vậy, tử hôm nay sao mà lại vô khác thế. Nó như vậy rồi nghe sư nó quả cái quả hồn rút gì hết trơn, không còn nào lại sư chứ nữa ha. Vô lương tâm mức độ vậy á. Nó như vậy cái rồi rút về hết toàn bộ luôn, chỉ còn duy nhất có Phật tử thiện pháp ở lại sư thôi. Rồi sư nói về đâu về đức đi, mình sư được rồi. Đó, cái sư mới thắp nhang sư lại Phật, trước khi khai thị phải lại Phật đàng hoàng, tự nó nhớ nha, bạch với Phật xin Phật gia hộ cho mình để tiếp dẫn giảng sanh những người mà sắp ăn hộ niệm, chứ phải đâm đầu vô xúc nhau niệm liền khác như vậy. Cái gì phải có lễ khác đàng hoàng, phải vô làm đại phải vô hốt hổ giống hốt trứng gà trứng vịt chứ, không như vậy thành ra là phải đáp y đàng hoàng rồi đến trước bằng Phật ở nhà đó, bắt đầu mới lại Phật A Di Đà gia hộ cho con. Thì ra sức sáng quá đến khai thị Phật tử này, Phật từ bi phóng quang gia hộ cho Phật tử này được sáng tâm đỏ tánh, dứt bỏ nghiệp trần mê, dứt tâm niệm Phật theo hào quang Phật về cực lạc vãng sanh. Nguyện Phật từ bi phóng quang gia hộ chứng minh cho con và hộ trì cho người sắp ra đi. Đó mà Phật đàng hoàng vậy mới lại Phật ba lại, bắt đầu mới lên ngầu chế với người sắp chết, bắt đầu mới khai thị họ, phải không? Cái sư lại là cho nói này, tính Ngọc chờ cho vụ lâu lắm không, trụ tới rồi nè biết không, bắt đầu nước mắt chảy liền mà thử hai gì nó mới chảy ro khóc và ta thôi ngưng đi đừng khóc nữa, vụ tới rồi chờ cho vụ phải không, thôi được rồi. Sư mới khai thị cho trong vòng là 2 phút thôi, ngắn gọn đơn giản. Rồi nghe lời cho vụ niệm Phật gì từ lại ngăn con, bắt đầu mở mắt ra liền, ở đây nhìn sư phụ cái đầu đậu niệm Phật theo, niệm cái 5-6 câu Phật tử thì đậu đi luôn. Đi luôn Phật tử, rồi nói trời ơi mình là mình sao không chết mà không đi, thì sư phụ vô nói chút xíu rồi đi. Đã có nhân viên nói vậy, bởi ra là cái quay phần của nhà sư nó mạnh dữ lắm, quá chuyện đơn giản rồi. Đó thành ra Phật tử mỗi đi hộ niệm phải thỉnh thầy, mình Phật tử chùa này phải thỉnh thầy mình đến để đi đó, ở chùa Phước An là phải thỉnh thầy Thiện Tác, cái gì thầy của mình cái đầu tàu để hướng dẫn để rõ chưa đó. Thành ra vô mà quý Phật tử đi có thầy đó, mình luôn luôn kính trọng thầy, cho nên thầy là được nghiêm trang thầy khai thị mình hộ niệm với thầy, thành ra tôi quay đức rất là lớn, chứ đừng có ỷ Phật tử tu giỏi thì không cần tới ông thầy, nào cái ỷ không cần là ngạo mạn rồi sanh ra rồi, phải không? Vậy chứ
Tại ra mình trước khi đi mình đã bị não rồi. Trước khi đi là tâm không thanh tịnh rồi, không cần tăng. À, mà khi mình không cần tăng là Phật đến biết rồi. Nhất cử nhất động gì mình Phật biết hết, phải không? Nó như vậy. À, đến nỗi mà sư nói đến là Bách Trưởng Thiền Sư đó, khi mà ngài dạy chúng còn là tu thiền đó mà, cháu tu tịnh độ. À, nhưng mà ngài nói rằng khi trong chúng nào mà tự tại ra đi được thì tốt, chúng nào mà đến giờ phút ra đi không minh tâm kiến tánh, không tự tại đi được, thì tất cả trong chúng phải cùng nhau niệm Phật A Di Đà để đưa chúng đó về cực lạc. Còn để nói rõ chưa, thiền sư Bách Trưởng mà phải nguyện chuyển như vậy đó. À, ra là cuối cùng rồi, không định tâm mà đi vào mà kiến tánh minh tâm để tự tại được thì phải niệm Phật để hộ niệm cho người này chuyển hướng niệm Phật về cực lạc vãng sanh. Thấy không? Nó như vậy. Còn bây giờ những cái tín đồ bổn đạo mà không có đạt thiền được thì ngày dài cử một vị pháp sư giỏi đến để khai thị cho người này và chuyển hướng người này về cực lạc vãng sanh. Thấy không? Nó như vậy. Thành ra là thiền sư là còn là sai thầy đến để mà hộ niệm cho người tín đồ Phật tử mình. Bởi vì thành ra mình là người tu tịnh độ, họ biết rằng là nhà sư rất là quan trọng, là hàng thầy của mình. À, trên Phật dưới là thầy thì theo, phải không? Thôi như vậy thành ra rất là quan trọng Phật tử. Dù cho vị nhà sư này là ông sa di chăng nữa đi, à, nhưng mà vị sa di đã xuất gia và tu hành tinh tấn chuyên tu niệm Phật cũng bằng còn gấp hơn cả trăm cả ngàn điều Phật tử tại đó mới xuất gia, phải không? Đó mạnh dữ lắm. Đó như vậy. À, còn bây giờ hào hứng gì như vậy theo tu lâu năm mà chuyên trì niệm Phật tu, phải không? Nói như vậy công đức lớn cho nó Phật tử. Cho nên Phật tử khi hộ niệm phải có nhà sư, nhớ như vậy nha. À, ra sư thấy nhiều nơi mà tự đi tổ chức đạo tràng niệm Phật nó không cần nhà sư nào, phải không? Bây giờ đến mức độ bây giờ đi mà hộ niệm làm ăn nữa là treo bản quảng cáo nữa chứ, phải không? À, ở đây là đạo tràng này chuyên đi hộ niệm, bất cứ ở đâu cứ điện thoại tới thì mình tu sẽ kéo tới cho hộ niệm. Tôi thấy không? Thì giống như quảng cáo nữa, nó như vậy. Thành ra không hay là mất cái giá trị của cái vấn đề là hộ niệm, nó như vậy. Thành ra Phật tử suy giảng bài hôm nay nè, lấy ngay cho kỹ ha, rồi là chúng ta phải tự nỗ lực để khi cuối đời nếu không có thầy đến hộ niệm thì chúng ta cũng thoải mái niệm Phật ra đi. Cho nên cái điều kiện quan trọng là xin nhắc hồi nãy mà tự nghe đó, cái gì là ái, theo ái bất trọng bất sanh ta bà. Người tu niệm Phật chúng ta hay là tu bất cứ pháp môn nào, à, mà ái mà còn nặng rồi á thì lâm chung chúng ta khó mà thoát khỏi luân hồi ở ta bà đau khổ tương lai, phải không? Nói như vậy. Còn ái còn thương còn yêu là phải tái sanh cho anh để tìm, nói như vậy. Cho nên ái rất quan trọng. Vì nên người niệm Phật chúng ta, tại sao mình niệm Phật? À, niệm Phật để làm gì? Niệm Phật để vãng sanh cực lạc, giải thoát ngay kiếp này, chứ không chờ đợi ở kiếp sau. Thấy không? Nói như vậy đó. Ra người tu tịnh độ ta niệm Phật để giải thoát ngay kiếp này, chứ không phải chờ đợi ở kiếp sau. Người tu pháp môn khác, nếu kiếp này không được đắc đạo thì gieo duyên kiếp sau tu nữa. Kiếp sau mà không đắc nữa thì gieo duyên kiếp sau tu nữa. Vậy thì cứ hẹn nửa hoài. À, vậy thì trong vòng kiếp sau mình có chắc mình tu được hay không? Vậy không? Nói như vậy. Cho nên tu không chuyên cầu giải thoát là mối thù kiếp thứ ba. Kiếp này tu mà không có giải thoát được thì được phước báo, kiếp sau sanh làm người trở lại cái hưởng phước. Hưởng phước làm vua, làm quan giàu sang. Trong địa vị làm vua, làm quan làm sao mà tu được? Trong địa vị giàu sang hưởng thụ làm sao bỏ mà tu được? Thấy không? Do nên chính nơi địa vị vua quan dễ dàng tạo tội ác lớn. À, trong cái giàu sang hưởng thụ dễ gây tội lỗi thêm. Cho nên khi chết sẽ đọa ở kiếp thứ ba vào con đường khổ. Thấy không? Giờ kiếp thứ ba vào đường khổ rồi suy nghĩ lại từ đâu mình đọa xuống đây? Kiếp rồi làm quan làm vua không tu tạo nhiều tội lỗi, làm người giàu sang không tu tạo nhiều ác nghiệp. Tại sao được làm quan làm vua giàu sang? Tại vì kiếp trước mình tu mà không có giải thoát. Thấy không? Như vậy thì ra pháp môn tịnh độ dạy chúng ta là tu là phải giải quyết dứt mắt ngay kiếp này phải giảm sanh, chứ không có nói kiếp sau. Thấy rõ chưa? À, như vậy. Cho nên muốn giải thoát giảm sanh ngay kiếp này và ở cái từ từ nha. Sư quá nói ngay cho rõ nha, từ từ cố gắng để làm sao cho khô cạn cái tâm ái của mình đi. Từ từ Phật tử thấy tắt hương á, bút cái hết hương không? Máy bơm cũng mau hết hương không? Thế từ từ nó rút từng đường nước, từ mà mình tát từ gầm nước, từ thùng nước, máy bơm rút từ ống, từ từ nó cạn cạn lần lần nó khô, phải không? à, thì người tu ta cũng như vậy. Mình không có trí năng như các bậc đại sư dứt liền trái bột, thì mình phải ráng từ từ bớt lần 10. Còn 9 rưỡi năm nửa tháng sau, còn 9 nửa tháng sau, còn 8 rưỡi là giết lại hết luôn. Phải từ từ lên chứ mà. Còn ai khả năng thì dứt lần 2-3 số luôn, 10 còn 2, 2 còn 1, rồi hết luôn. Phải như vậy. Cho nên Phật tử hôm nay là lớn tuổi, đa số đều lớn tuổi mà. Vậy thì cái lòng tham ái chúng ta khô cạn dần dần rồi ha, chứ đừng còn nhiệt não nữa. Còn nhiệt não là tự khổ cho mình đó. Thành ra bây giờ ráng đi, vô thường tấn tóc bất giữ nhân kỳ, phải không? Hay là vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ, vô thường biến đổi cái thân người chúng ta, nay rồi còn đây khỏe đây, mai rồi già rồi bệnh, phải không? Đó, rồi sáng còn chiều mất, thoáng chốc qua đời khác. Sáng thì còn đó, chiều là sao? Lung tung họ he là chết rồi, phải không? Sáng đi chùa Phước An tu đây, chiều cái là tiêu rồi. Tại vì vô thường tới, phải không tử? Có như vậy. Sáng còn còn mấy chồng ngoãn đây, ai rồi chiều không còn mấy nữa mà người ta lung tung giùm mình rồi. Nó như vậy, thành ra đó là sáng còn chiều mất, thoáng chốc qua đời khác. Mình sống đây không phải là nhờ có tiền bạc nhiều mà sống lâu, không phải nhờ thuốc là thuốc hay mà sống lâu, không phải nhờ là có quyền lực nhiều mà sống lâu, không phải như vậy. Mà tất cả đều nhờ gì? Nhờ cái của mình sẵn có mà giữ lại không được thì phải chết, phải không? Đó là cái gì? Cái gì thằng nữ? Hơi thở, phải không? Hơi thở, nghe rõ không? Hơi thở này đẩy ra khỏi miệng, biết còn trở lại với ta không? Phải không? Bây giờ hơi thở này đẩy ra khỏi miệng, biết còn trở lại với mình là mình còn sống. Còn hơi thở này ra mà biết không trở lại với mình là rồi. Ô tăng thố khí tại thiên mang dụng, nhất đáng vô thường vạn sử thuốc. Nghĩa là ba tất hơi còn thì làm đến nghiệp thế, ba tất hơi mòn thì bụi tới thì sạch trơn. Nghe chưa? Rõ ràng như vậy. Như vậy Tiêu Hóa cũng có cái chùa to, Phật tử đông, thầy chủ trì chùa Phước An cũng chùa to, Phật tử đông. Nhưng hơi khó là thầy Phước An chết, sư quá chết. Vậy thì đem theo cái gì Phật tử? Chùa Phước An để lại nơi Lê Dung này, chùa Phước Linh để lại thị xã Sa Đéc. Dù cái gì gọi là của mình cũng để lại cho đệ tử nó hưởng, chứ không đem theo bất cứ cái gì, phải không? Đó, Phật tử ở nhà cao cửa rộng, bây giờ xe hơi lên xuống, tiền bạc của cải vật chất đầy đủ, chết cũng ra đi mình không, phải không? Nó như vậy bỏ ra ha, của đời bỏ lại cho đời, ra đi chẳng dính trong người cái gì trên, ra tất cả đều bỏ hết. Đó, thấy rõ chưa? Nhưng mà có cái mà mình đem theo không bao giờ bỏ được là cái gì vậy? Cái nghiệp của mình, cái nghiệp của mình đó, nghiệp ác hay nghiệp thiện, ha, nghiệp tội hay nghiệp phước, nghiệp tu hay nghiệp không tu, phải không? Làm chung cho nó theo mình đó, nó chỉ đường cho mình đi đó. Nó như vậy, cho nên là lâm chung Phật tử còn ái nè, Phật tử còn sân nè, Phật tử còn tiếc nuối của cải nè, thì Phật tử sẽ bị ba cái niệm đó nó dẫn lộ ta đi vào ba con đường của thế giới mới từ này, để cho mình trở lại tìm cầu và thỏa mãn cái mà chưa vừa lòng thỏa mãn, phải không? Thế như vậy. Còn bây giờ lâm chung Phật tử có một cái định niệm là mình đã quyết mình về cực lạc chẳng sanh, nhớ Phật, nhớ cảnh Tây Phương, chuyên lo niệm Phật, xả bỏ cái gì cuộc đời này, buông hết, buông từ từ rồi buông luôn, và chúng ta chỉ nhớ Phật mà thôi. Cho nên lâm chung Phật tử chỉ nhớ Phật, không nhớ gì hết. Thế nó như vậy, thì nó đó chứ đó, như vậy cho nên là ái mà không lớn thì không tái sanh trở lại, nghĩa là ái chúng ta là không còn nữa. Theo cái như vậy, bây giờ chúng ta phải từ từ cho nó khô cạn dần đi. Cho nên người Phật tử mà còn vợ còn chồng đó, cái mà Phật tử chúng ta phải chuẩn bị ngay bây giờ là coi nhau như bạn, coi nhau như bạn, à, để đồng nhau mà tu để mà giải thoát mà thôi, chứ không có mặn nồng tình nghĩa giống như lúc tuổi trẻ nữa. Theo như vậy, bây giờ coi tôi với ông già rồi, thôi mình coi như bạn thôi ha, cùng nhau nhắc nhở lo tu, rồi hai vợ chồng cùng nhau đi chùa, cùng nhau làm từ thiện, cùng nhau làm việc, cùng nhau sống chung, cùng nhau tu, nhưng tối về giường ngay cái ngủ. Nghe rõ không? Nhắc câu sau phải nói cho kỹ mới được, phải không? Tối về giường ngay cái ngủ. Thế như vậy vợ chồng là vợ chồng,
nhưng mà không có chung thân nhau nữa, nhưng gọi là giống như là ly thân rồi. Như vậy mà mới nhẹ nhàng, đường ai nấy tính nấy lo, rồi duyên đời tới tương lai thọ mạng ai đến kỳ thì tự đi. Ha, bây giờ phải lo trước, mỗi người có tự lo thân mình, chứ sống thì là đồng tình đồng xa, mà khác thì quan quát ai nấy nằm. Đúng không Phật tử? Hồi xưa mình cưới hỏi nhau á thì mình hẹn nhau dữ lắm, mình nhờ nói câu này người ta mới chịu ưng mình đó. Ta tôi nguyện thề với em rằng sáng đồng sống đồng tịch đồng sàng, phát đồng quan đồng quách, phải không? Nói vậy người ta mới ưng mình, chứ nói rằng là sống đồng tịch đồng sàng mà phát quan quách ai nấy nằm mà thôi à. Đó thì nói giờ ai được ưng mình chứ, mình nói câu có thủy có chung gì người ta mới chịu ưng mình và ta chấp nhận cho mình cưới, phải không mấy bà? Phải không? Mấy ông hẹn nó ngọt như vậy đó, hẹn vậy đó mấy bà mới ưng, chứ không thôi rồi hai đàn ưng. Nhưng mà rồi mà tự thấy không, về già tự nhiên cũng là vậy, vừa nghe nó ngủ à, từ từ rồi nó như vậy đó. Rồi là khi mà nhắm mắt liệt trần á, đâu ai chết được bao giờ đâu. Ta có ông chồng nào chết mà bà nhảy vô trong hòm nằm chung không? Không bao giờ. Ôm hồn mà la hó chút xíu thôi hả, tốt quá ra quan tài, ra nhà mồ, rồi là xin lỗi ra nguyện mồ đó, khóc chút rồi vô nhà tối buồn bã mà vài bữa thôi, ông đi trước ông khỏe tôi ở lại mới lo. Như vậy thôi, như vậy thôi, đơn giản. Rồi khi nào ông chết là bà khóc không? Khóc hoài khóc mãi không? Không, có nhảy hồn theo ông tông luôn. Đơn giản thôi. Như vậy thì thôi, bà tới số bà đi đi ha, ông tới số ông đi trước đi, rồi tôi cũng gần tới số rồi đó, tôi đi sao. Nó như vậy, vậy là đường ngay đây đi. Bà biết ông chết đi đâu không? Không biết. Bà chết đi đâu biết không? Không biết. Mình chết đi đâu biết không? Không biết. Vậy thì có cái chân mà nhắm mắt về trần rồi mới biết, là mình biết không nói ai nghe được, là nghiệp dẫn mình đi, nghiệp dẫn mình đi, nó đi vào luân hồi và đau khổ. Vậy rõ chưa? Tại như vậy cho nên người tu chúng ta hôm nay là mình chuẩn bị làm sao khi sống biết đường đi, khi sống biết đường đi, và mỗi bước chân trong cuộc đời là đi đến con đường mà mình đã chọn, và điểm đích đến mình đã rõ, phải không? À, rồi đến nhắm mắt liền trần mình thấu rõ con đường mình đi đã đến. À, là muốn dẻo ra làm sao? Mình phải là giác ngộ ngay bây giờ, do tu ngay bây giờ, những cái vừa ràng buộc của tử cứ là cởi mở làm đi cho nó quen. Thế như vậy cho nên Đức Phật dạy chúng ta biết rằng á, làm cha làm mẹ có tiền của cải, lúc trở về già chia hết cho con đi, đừng giữ là của mình nữa. Thế, chia hết cho con đi, con trai con gái lớn nhỏ chia cho đều hết. Vậy thì nó có tiền, nó có gia đình sự sản, nó bằng ăn, nó lại thương mình, nó lo cho mình. Giờ mình rảnh rỗi tuổi già lo tu để chờ ngày mà đi về theo nghiệp, phải không? Nó như vậy. Thành ra bây giờ mình có tiền con cải giấu đút không chia cho con đứa nào hết trơn, của tao con này. Rồi bị chết á, bắt đầu nó dành nó chém giết với nhau, phải không? Nó như vậy. Rồi nhiều khi nó trách hờn cha mẹ, chết giấu giếm tiền bạc để đâu nữa. Nó như vậy khổ không? Sống không yên, chết không yên. Rồi tiền bạc của cải giấu đút đó, mình chết đi, mình lạ quờ quạng tay chân liếc chỗ đó nè, chừng chết. À, tự bà già mình chết à, bà tự coi cái hướng liếc này nè, tiền chỗ đó là moi móc ra, đang ăn giấu đâu chỗ nào đó. Thấy chưa? Khi đó mà sư đi hộ niệm bà già đó, bà tử hộ niệm bán niệm Phật hoài à, không nghe lời sư nghe niệm Phật nghe về tự lai dạ, con nghe lời sư phụ, nam mô A Di Đà Phật, nam mô Đà Phật, hầu cái vừa niệm Phật mà vừa tay họ vô túi rồi cái không có vậy đó. Tiền ta đâu rồi? Ờ, là móc tiền túi mà ra, tiền ta đâu rồi? Không niệm Phật đi, tiền bạc cái gì? Nam mô Phật, hầu cái tay vậy nè, nam mô Phật, tiền ta đâu rồi? Rồi bây giờ mấy đứa con nó mò mà túi bên đây đâu có đâu, chừng mò túi hôm nay á, nghĩa ra đây là bà ơi có nhiêu 20.000 bạc, có 20.000 trong túi mà bỏ túi bên đây thì cái tay này mò bên đây, thấy không? Nói như vậy, tiền tao đâu rồi, chừng đưa bà cầm trên tay rồi nè, tiền của bà này niệm Phật đi, ừ đây hả, rồi bắt đầu bỏ trong túi, nam mô A Di Đà Phật, rồi cái tay bên đây thò túi bên đây, tiền tao đâu rồi. Có 20.000 cái tiền tao đâu rồi. Còn nếu tự nhiên mình giấu nó trong cái tủ, ở trong cái kẹt khóc nào đó mà mấy chục lượng vàng thì sao đấy? Thằng con mắt nó trận cắn cái đó mà chết á, trận xéo bên chết à. Rồi tới coi đó là địa bàn chỉ hướng đó, là ngay chỗ đó nhắm ngay mắt xéo chỗ nào đó, mòi móc nó ra. Thật ra là già cả nó lên trước đi, ở đây mà tự giàu nhiều lắm, tiền bạc thiếu gì, cửa ít cũng nhiều, giấu đốt đó.
thế chia hết cho con cái rồi rảnh rỗi cái nó cho tiền đi chùa Phước An tu sướng hơn, giờ nó thương mình nữa, thế đó.
Ra rồi má ơi má thương con mừng quá rồi, thôi má cứ đi chùa đi, bữa con sáng là cúng dường cho má 50.000 để đi chùa, đi xe và cúng dường thầy, bữa nào cũng vậy, bữa nào cũng vậy, khỏe không? Sướng vô cùng sướng không? Khỏi giữ khỏi gì chứ, lăn chung con nó thương nữa, đó nó lo mình chu đáo nó như vậy. Cho nên là ai biết lo trước thì ngày sau mà nhờ. Thì cổ xưa nói rằng ráng lo tu trước ngày sau mà nhờ. Xin được sửa lại, ai biết lo trước ngày sau mà nhờ. Lo là gì? Là lo cái hậu vận của mình đó. Bây giờ chuẩn bị hết đi, đâu đó đàng hoàng. Cho nên chúng ta thoải mái vô cùng. Tới đây nó như vậy, như hôm nay mà tử đưa chùa tu như vậy, mà tử buông bỏ chuyện nhà nó đưa tu được. Thấy nó sắp xếp là nhà con lo cho gà cái này, cho vịt đứa kia, trong sắt thằng nhỏ thằng nhóc nhéo vậy đó ha. Đó, má đi chùa bữa nha con. Nó dạ má đi đi, nhà con lo hết cho. Vậy thì mình giao xong rồi, phải không? Còn bây giờ tự nói thôi nha, đi đâu đi, ta đi chùa chút rồi ta về không sao đâu. Vậy thì ở nhà bỏ heo bỏ cuốn Phật còn đó, nó đi mà ngang. Ta tới vô đây còn niệm Phật, nhớ heo nhớ gà nhớ vịt ở nhà tu được không? Thằng nói về tu với thầy ơi, cho con về cho heo ăn, nó trở lại tu nữa. Thầy ơi cho mình về vịt ăn, trở lại tu nữa, đúng đó. Thầy nói tu gì luôn mà nội. Tu gì kỳ cục. Phải không? Tu kiểu nhá son sao nên thân được. Chút xíu đó thôi, không yên rồi à. Rồi mai mốt việc cần lạc luôn, sao việc nổi. Không lẽ bây giờ tới giờ Đức Ca Di Đà hiện ra lý trường lạc, nó ai đạo Phật, chờ con chút, chờ con chút, để con cho mấy heo ăn này con đi, được không? Không được rồi. Thế nên cho nó như vậy, thành ra là còn chút xíu bận biểu là phải bị tái thành rồi. Không có để tâm được. À, không thể mà ngồi lên những phẩm như thế. Ngồi những phẩm phải buông tâm, mình ngồi tu mới được. Chứ ngồi niệm Phật tâm không buông, tại sao mình niệm Phật được? Thấy không? Giờ này có tự ngồi nghe sư giảng mà nhớ thầy trụ trì không, sao tập trung được? Ổng dưới lại nhưng mà cãi ổng. Giờ nghe sư quá nè. À, phải không? Đó là tập trung đó. Còn em nhớ ngày đường xe chạy thì sao làm sao thì có tự đó tập trung được. Phải không? Đó, nghe cái giờ tu xả hết. Không còn gì để lưu luyến cả, không còn gì để nhớ cả. Chỉ nhớ ai? Nhớ ông Phật thôi. Phải không? Bây giờ là thầy trụ trì chúng ta cho mình cái điện cầu tu nè. Nhưng ông Phật tu lên cái điện là phải nhìn Phật, nhìn Bồ Tát rồi nhìn đã, phải không? Nhắm mắt lại lo niệm Phật, chứ mà nhìn ở ngoài, nhìn ở ngoài hầu thu mắt chảy nước mắt à, phải không? Đó, nhìn ở Phật xong rồi nhắm mắt lại tưởng Phật, niệm Phật, lâu lâu mà giận quá thì nhìn Phật cái cho tán cái, cho tiêu tan cái phiền não tạp tưởng đó đi, rồi tập trung niệm Phật lại, phải không? Để thế như là mỗi khi đến trước Phật đài mà tâm tán loạn là ngày nguy cơ. Thấy rõ không? Nghe chánh điện mà lên đây mà tâm chúng ta không yên đó là nguy hiểm. Đây chỗ này có Bồ Tát, có Phật hộ trì, phải không? Mà chúng ta không yên tâm được mà vọng tưởng về nhà, vọng tưởng đâu đâu là nguy hiểm. Thấy chưa? Chỉ thì ở đây mà niệm mà phóng tâm về nhà, niệm phóng cỡ nào nữa, phải không? Thấy những lung tung lung tung lung tung. Thế như vậy mình thấy rõ chưa? Như vậy cho nên mỗi giờ tu chúng ta phải tập trung xả tâm. Muốn được như vậy mà tới cái xả tập xả trước, từ từ nó quen đi. Đó như vậy. Cho nên trở về cái câu mà sư nói hồi nãy đó, ái bất trọn đấu sanh ta bà, giờ tập cho nó quen đi. Lòng tham ái của chúng ta từ từ nguội bớt dần dần, rồi nó thành ra tự nhiên. Đó như vậy. Cho nên lúc lâm chung hổ niệm nhau để lặng sanh, không có bận biểu, không có dương díu, không có tham ái, không có tiếng nuối, rồi không có bị trở lại luân hồi. Chứ không thôi bây giờ đồng nhau mà khuyến tu niệm Phật mà tâm ái vẫn còn, lâm chung cái nghiệp nó hiện ra. Tại vì sống với nhau mặn nồng tình nghĩa mấy chục năm, giờ chốt cuối cùng cùng nhau là nhắc nhở niệm Phật, nhưng người còn sống lúc nào cũng động tâm. Trước thì mình tránh tâm, thôi bà ơi bà ráng niệm Phật nghe, ông ơi ông ráng niệm Phật thì cực lạc nghe, tôi ngồi hộ niệm cho ông nè, nghe lời sư dạy, nghe lời thầy dạy, nghe lời Phật dạy, niệm Phật đi ông về bển trước đi, tôi về bển sau, bà về bển trước là tôi về bển sau nghe. Đó, Nam Mô A Di Đà Phật. Bắt đầu cái người kia bắt đầu niệm Phật theo, Nam Mô A Di Đà Phật, cầm cái chủ niệm ngon là nghe. Rồi niệm đi ông, niệm đi ông. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đà Phật. Ông ơi, có ai vợ chồng già chết bỏ tôi lại tham chịu nổi ông ơi, thế là đâu đâu rồi, thế tiêu rồi cái gì? Hồi nãy mình khuyên ông niệm Phật đàng hoàng, giờ là niệm Phật ngon là cái nói giờ ông ơi, ông chết rồi bỏ tôi lại khổ lắm ông ơi. Bà ơi, ai vợ chồng già có nha, bà chết rồi tôi buồn lắm bà ơi, đừng bỏ tôi đi tổng nghiệp lắm bà ơi rồi. Thì ta những chuỗi là nó tổn thương rồi, tụng lại một tháng hồi nữa sao tử
thu đặt rồi đi luôn.
Thấy anh thở này thì hả họng trợn mắt đi luôn. Đó là nhìn bà đó, nhìn bà kỹ đó, nhìn ông kỹ đó là mà đi. Vậy thì ai phải không? Rồi sao tử phải sang đợi lại đi. Thôi phải lúc tình sư lúc đó gần được người đó cấm hổ ái à, nước mắt tràn ngay ra này là ái rồi là bắt đầu là lực đóng hậu là khó quá là đi tại nơi đó thôi. Đó là ngay cái chất thủy vậy thì tác sanh luân hồi tìm nhau được trước sau gặp lại thấy không? Đó như vậy thì đó là ái, thấy chưa? Ái bất trọc là ái không nặng, ái không lớn, bất sanh ta bà, không sanh ta bà. Vậy thì ái mình nhẹ đi, ái mình hết đi là không còn nữa thì không sanh ta bà, phải không? Tất cả những vị thánh nhân nào gọi là thánh nhân rồi đều dứt ái hết, trước khi đắc đạo đều phải dứt ái. À, sạch sẽ không còn chút ái luyến nào cả hết, không có tình thương riêng mà có tình thương rộng lớn với tất cả mọi người, chưa có tình thương riêng nữa. Cho nên bây giờ ông Diệu Âm già rồi đó, phải không? Mà xin đi tu hoài ông không đi, nó nói rằng trời ơi con muốn đi lên mà bỏ bả ngại lo, phải không? Là còn ái đó như vậy á. Bà già tôi hiểu đi đi không chịu đi. Trời ơi con gì lắm sư ơi, hai vợ chồng có nhau từ nhỏ tới lớn tới bây giờ, con đi rồi bỏ ngại lo sư ơi, thôi kệ tại nghiệp mình ráng lo chồng thì đã chết con đi tu, phải ái không? Chút xíu đó thôi, nói nghe cũng hay chuyện chứ, cũng nhân tình đạo đức tốt chứ, ai nhận việc ái đó, phải không? Nó như vậy rồi mai mốt là chết được ai nấy đi, có tiếp theo chung không? Còn thầy đấy chưa đó như vậy. Cho nên phải lo tu trước ngày mai mà nhờ, sống là sống chung vì nghiệp, phải không? Sống chung là sống chung vì tình cảm với nhau, nhưng khi chết đường ai nấy đi, không có dành nhau được, không níu kéo nhau được và không thể chờ đợi nhau được, phải không? Có khi nào mà Phật tử mà sắp chết rồi đó cho nó tôi chờ bà, tôi chờ bà đi với tôi nghe, đã lên tôi chờ bà, tôi chờ bà, tôi nói vậy không? Bà nào nói như vậy tao nói đi đi lẹ bà nội ở đó hoài, thấy bao nhiêu theo đó tôi chưa chết tôi chưa đi đâu, chờ tức hả? Đi với tôi, tôi chờ bà, giờ đắt đờ đứt hơi một cái trợn mắt lên tức, tôi chờ không đi với tôi tức. Nó như vậy đó là ai đó thật vui rồi. Thì Thiên nói như vậy là tự suy nghĩ lại rồi mình nghĩ đến tương lai con đường tu để quyết định giảng sanh chúng ta, mấu chốt căn bản ở điều thứ nhất này đó là dứt ái. Dứt ái thì dần dần nó sẽ đưa chúng ta đến dứt sanh. Đó mà dứt ái được rồi thì những cái tiếc nuối khác từ từ nó nguội lạnh theo luôn, hiểu rõ chưa? Đó như vậy thì ái bất trọn bất sanh ta bà. Thì câu thứ nhất trở lại mà suy giảng thành cái câu thứ hai cho nó cụ hơn, đó là gì? Đó là niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Bây giờ bạn tự biết con đường về cực lạc giải thoát và chấm dứt sanh tử luân hồi ngay kiếp này, mình mong mình muốn mình thích dữ lắm, nhưng muốn được như vậy là mình phải tu hành trì pháp môn. Từ các tu niệm Phật này về một tu này thiết tha về cực lạc đây, nó sẽ làm cho mình mũi lượt lần lần cái ham muốn ở thế giới ta bà sanh tử này, mũi lượt lần lần các ham ái cái thân này, phải không? Đó và niệm niệm Phật lần lần nó chuyên nhất chỉ nhớ Phật không mà thôi, chỉ nhớ cảnh cực lạc không mà thôi, cho nên ta bà bắt đầu từ từ quên ha, dần dần cũng quên luôn là thân này từ từ cảm giác từ từ không còn hệ bị nó nữa, ái tham buồn phiền thì từ từ nó lắng lắng bằng câu niệm Phật thiết tha cầu sanh cực lạc quá. Cho nên sống là sống tạm để mà tu niệm Phật chờ ngày chết được Phật rước về cực lạc, thấy không? Tự niệm niệm nhớ nghĩ nghĩ như vậy, cho nên bây giờ chỉ lo niệm Phật không mà thôi. Vậy thì thế giới ta bà là chỗ gửi bản nương nhờ trong cái sống này, chờ duyên kỳ đến, đường đã định, đến điểm đích đã chọn rồi thì đến ngay đó mà thôi là hẳn sanh cực lạc quá. Cho nên có câu mà nói rằng sanh ký tử quy, tự nghe câu này thường chứ hả? Tự đâm tan đó, nghe với thầy thường là đáp tự đó, thường nói câu này hay là với thầy đi tụng đáp đó mà tử. Sanh ký tử quy, câu này giải thích ra sao đây? Sanh ký tử quy, sanh được ký tức là sanh là gửi, ký là gửi, mang cái thân này là gửi bạn ở đây, phải là tử gửi bạn đây sống ra bà sống tạm nữa, phải không? Vậy thì cái nghiệp cứu trước chết dẫn vào thế giới ta bà, mang thân của cha mẹ sanh ra sống tạm ở nơi ta bà, đất cát ở mặt đất này một thời gian thôi, chờ ở ngoài được không? Có tạm là ở thời gian thôi, đồ gửi thì lâu lâu rồi lấy lại chứ đâu có để được hoài. Như vậy đó là
sanh kiến là gửi bà ông đây. Tử quy chết, quy quy là về. Về đâu? Về đâu? Về đâu? Đứa trẻ này không biết ai cũng đừng có trả lời. Thấy không? Về đâu đây? Vậy thì cái câu hỏi này không ai trả lời được. Mà tưởng về đâu thì vậy là bà có lý những gì đó. Thế là tìm ông bà mình theo, hay là về trở lại đất nước Việt Nam lại? Về đâu? Thôi về xuống cõi Quỳnh Tiện. Thấy không? Nó như vậy về đâu mới được. À, câu này nè không ai giải thích cho rõ ràng để chúng ta biết. Sanh ký tử quy, sống ở thoát về, không biết về đâu nữa. Về ở cái gì? Về các cái nghiệp của mình. Tây phương sao về được? À, học tôn sao về? Mà cái người nào cũng sanh ký tử quy, làm ác, mà tàn khốc luôn. Mà khi chết ra thầy của nó thì sanh ký tử quy. Thấy không? À, như vậy thì sống làm ác, tạo nghiệp ác, chết rồi nghiệp dẫn đi xuống địa ngục. Đó, quy là về, về địa ngục. Thấy chưa? Đó, tiếc nuối tham lam thì về đâu? Làm chó, làm heo, làm gà, làm rắn, làm chuột lắc. Thôi trở lại để xé quần, xé áo để mà xài tiền bạc cho nó hết. Thấy không? Đó là tiếc tiền, tiếc của. Thấy không? Rồi, sống mà tham ái, nặng quá thì quy là trở lại. Thấy, trở lại tiền để mà thỏa mãn chứ sao? Thấy, đầu thai trở lại tiền là kết nghĩa phu thê tiếp tục nữa. Thấy không? Như vậy rồi mù quáng với nhau mà chưa thỏa mãn, hẹn chứ sao, tao trở lại sẽ trả thù mày. Quy là về trở lại, thấy chưa? Như vậy thì là về, là về theo nghiệp, về theo nghiệp. Còn bây giờ người ta có phước nhiều thì vậy đó, về con trời. Hiểu rõ chưa? Bây giờ còn nếu mình chắc tâm tu niệm Phật thiết tha thành tâm và nghiệp thuần thì về đâu? Về được lá. Chỗ này mới trả lời chính xác. Thế giới không có tu có gì đâu, tu xong gì cũng làm được, cho nên về đâu? Đó, thành ra ai cũng gì cũng làm được hay sao? Đâu phải được. Chùa Phước An bữa nay đâu phải dễ gì mà vô được. Phải không? Phải ai cũng đi ngang vô đâu. Cứ người đi ngang ngó chạy luôn, ngó chạy luôn. Có vô không? Chỉ có Phật tử muốn tu chùa Phước An mới vô đây, phải không? Còn không muốn tu chùa Phước An thì ra chợ Hòa Long ngồi ăn hủ tiếu. Đi chơi. Còn mấy ông nam mình thì nó có tu có vô đây. Còn mấy ông nam khác không phải là Phật tử thế này, là bữa nay đi đá gà, đi cá độ, đá banh, hoặc là đi nhậu, hay đi làm ruộng, hay là đi chạy áp thé, là cái nghiệp nó dẫn đi, phải không? Còn sư cũng vậy đó, cái nghiệp của sư bữa nay là phải gì đấy, chạy ngang rồi đi chưa tới Hòa Long cũng quẹo đây trước thì vô chùa Phước An đúng 8:30 lên pháp tòa dạy theo lời thỉnh mời của thượng tọa đại đức trụ trì, phải không đấy? Đó là gì đấy nè? Xong rồi chút nữa đi đâu? Giảng năm mai mà kia kìa, mới thành công thầy phủ năn nỉ rồi đó, gia đình yêu cầu rồi ra ơi sẵn tay chút giọt dẫn nữa là giảng năm mai qua cái cầu Hòa Long á, chút xíu đó đang chờ sự sẵn đó. À, đợi giảng xong rồi động qua đi luôn. À, đó thấy không? Đó là đã định sẵn rồi. Chứ nó như vậy, là năm hôm nay mình sẽ quyết định cái việc mình là cái hướng đi về đâu, là do việc mình tạo. Cho nên sanh ký tự quy, sống thọ khác về, phải không? Mình biết rõ cái gì đâu chưa? Được rồi, thấy rõ chưa? Đó như vậy. Cho nên ngay bây giờ Phật tử chúng ta phải quyết định là sau cái từ giả khỏi đời này, mình về, về đâu? Về cực lạc Tây Phương. Muốn về cực lạc Tây Phương á, đó là cái niệm cuối cùng chúng ta phải rõ ràng. Là cái niệm gì? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật mới về Tây Phương được. Chứ nếu mà không niệm Nam Mô Đà Phật thì Tây Phương được không? Không. Niệm ái, niệm sân hay niệm tiếng núi là bị luân hồi trở lại. Hay là niệm bất cứ cái niệm gì khác không phải niệm Phật thì theo niệm đó là bị luân hồi. Thấy rõ chưa? Đó như vậy, chỉ có niệm Phật A Di Đà mới bạn sanh cực lạc mà thôi. Là kiếp này về cực lạc giải thoát. Cho nên cái câu này sư làm bạn tử ta nghe đó là gì? Là niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Nghe rõ không? Niệm không chuyên nhất thì không về tịnh độ được. Tại vì A Di Đà Phật đã nói chúng ta rằng muốn về nước ta hãy niệm danh hiệu ta thật là thiết tha, lâm chung nhớ niệm tên ta trước nãy về nước ta. Vậy thì ngài đưa ra chúng ta công thức căn bản, phải không? Một cái sự áp đặt rất là rõ ràng là gì? Là về nước ta lâm chung phải nhớ niệm tên ta. Ai mà lâm chung không nhớ niệm tên ta
ta sẽ không rước cái về nước ta. Hay nói ngược lại là gì vậy?
Đúng không? Thế như vậy thành ra là Lâm Chung Phật tử không nhớ Nam Mô A Di Đà Phật.
Phật tử nhớ gì? Nhớ tiền, nhớ bạc, nhớ danh, nhớ lợi, nhớ giận, nhớ hờn.
À, nhớ cái đó thì đâu có gì cực lạc được.
Theo cái nhớ đó mà bị luân hồi theo nghiệp.
Thấy không?
Đó, phải nhớ Nam Mô A Di Đà Phật tiếp tha về cực lạc.
Mình Lâm Chung mà nhớ niệm Phật thì cực lạc là do đó. Do hàng ngày Phật tử đã quyết định là về cực lạc bằng thể hiện Nam Mô A Di Đà Phật từng trong mỗi niệm.
Phải không? Cho nên lúc đi cũng niệm Phật, lúc nằm cũng niệm Phật, lúc ngồi cũng niệm Phật. Phải không?
À, rồi lúc ăn cũng niệm Phật, lúc ngủ cũng ráng nhớ niệm Phật. Bình thường ngủ không nhớ niệm Phật, nhưng mà vẫn ráng nhớ niệm Phật. Cho nên trước khi ngủ ráng niệm Phật, để ngủ rồi nó tập thành quen, trong giấc ngủ cũng niệm Phật. Phải không?
À, thấy thò thò đó, nhưng mà niệm Phật đó.
Tại vì niệm Phật nó thuần rồi, tắm mình tự niệm, dù ngủ vẫn niệm Phật.
Thế không? Bây giờ sư đang nói chuyện tự đang thuyết pháp hào hào đó, nhập tâm thuyết pháp.
Thế đó, nhưng mà trong sư đang niệm Phật.
Thầy tự thấy không?
Nghe không? Có nghe đâu, có thấy đâu. Ở trong bụng sư sao thấy?
Phải không? Đó, nhưng mà sư biết.
Sư biết rằng sư đang niệm Phật.
Tại vì sư quen rồi.
Tức tại vì sư thuần nó mấy chục năm nay rồi.
Đó, thành ra là nói là bằng ý thức.
Và diệu dụng của tâm nó tuôn trào ý thức xuyên qua ngôn ngữ và giờ không khí miệng sư uống éo qua cái từ nào đó mà tự nghe.
À, phải không tự?
Nếu chưa kêu cái miệng nó tròn do là nó chưa ho.
À, đó. Rồi chữ A phải bằng miệng A.
Phải không? Đó là cái ngôn văn mà nói ra là bằng gì?
Bằng cái miệng là từ đó là khéo léo đưa ra cái ngôn ngữ âm thanh.
Là từ cái tiếng não đã dẫn dụng.
Đó như vậy,
thành ra chính từ chỗ đó nên người tu khi mà niệm Phật thuần thuộc rồi, từ cái chỗ là loạn niệm nhiều đến loạn niệm ít là còn niệm Phật nhiều, đúng không?
Từ niệm Phật nhiều loạn ít đến là gì?
Là loạn hết luôn,
hay lâu lâu mới loạn,
rồi cuối cùng loạn hết luôn,
chỉ còn gì?
Chỉ còn niệm Phật không mà thôi.
Cho nên đi đứng làm ngầu gì mà tự nhớ niệm Phật đó,
là ai nói mình nghe nhưng mà vẫn biết mình đang niệm Phật.
Thấy không? Thế đó, từ chỗ là loạn nhiều rồi đến là loạn ít,
từ chỗ là đa niệm đến chỉ còn nhất niệm,
cho nên đến chỗ giai đoạn là nhất tâm bất loạn.
Tự đang niệm Phật làm sao đến chỗ chỉ còn niệm Phật không mà thôi, mà không còn một loạn niệm tâm nào khác,
là họ tự thành công lớn rồi đó.
Trên đường về tương lai thấy an toàn rồi đó.
Thế nên là nhất tâm bất loạn.
Cho nên là trong kinh Di Đà mà tụng Phật tử tụng với quý thầy ở nhà chiều hoặc ở ban đêm,
à thì có đoạn nói thế này:
hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, nhất tâm niệm Phật
là nhất tâm bất loạn.
Lâm chung ha, Phật A Di Đà sẽ hiện ra trước mặt mình cùng thánh chúng và tiếp dẫn tay về được làm giải thoát.
Phải không?
Chứ dừng chứ dừng 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 tâm dừng dừng tức dừng dừng muốn dừng dừng lục dừng nhất tâm bất loạn thì những năm mạng tinh tài ai giờ làm diễn như thức chúng hiện tại kỳ đi thì nhân chúng ta không có đi đạo tức các sa na di đà phật là con độ
nhớ
không? Thật là tiện câu là con âm hát xuyên dịch thoát gian ra tự vậy là như vậy.
Hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày niệm Phật nhất tâm bất loạn thì tâm chung đức ai giờ đạo Phật và vô lượng thế chúng hiện ra biết dẫn như thế con đường làm giải thoát.
Ờ, thấy chưa?
Như vậy thế một ngày đến bảy ngày mà chuyên tu niệm Phật ai mà giỏi
ha, thì một ngày nhất tâm bất loạn rồi.
Ai mà dở dở thì hai ngày, dở ba ngày, dở nữa bốn ngày, dở nữa năm ngày, dở 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 sáu ngày, mà dở 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 bảy ngày.
Bảy ngày đó là liên tục đó, bắt đầu vô nhập thấp vô niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, niệm tối ngày sáng đêm của đang quên ngủ mà
à, chỉ niệm Phật đâu mà niệm liên tục vậy đó sẽ được nhất tâm bất loạn.
Ai có chí bền cố gắng sẽ thành công.
Như vậy thì niệm được như vậy rồi,
rồi đến năm chung một đến mười niệm
à, từ một niệm Nam Mô Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật.
Giảng sanh đâu?
Giảng sanh liền. Tại vì năm chung Phật tử nhớ niệm Phật,
phải không?
Hàng ngày chuyên niệm Phật, ý niệm muốn về gọi Phật, muốn thấy được Phật lúc lâm chung, do tâm nguyện này là nhất. Duyên niệm Phật là thường xuyên Nam Mô A Di Đà Phật, và cái quả
đến cái phút cuối cùng chín mùi đầy đủ thì tỉnh tâm niệm Phật lúc làm chung. Mà tỉnh tâm niệm Phật có nghĩa là nơi đây tâm Phật tử đã xả rồi, yên tĩnh và không có ái, không có sân ở đây, phải không? Ái dục không còn, ái tham không còn, sân hận không còn, tiếc nuối không còn, chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Niệm thì Nam Mô A Di Đà Phật, cái nhớ là nhớ gì? Nhớ Phật A Di Đà. Thấy thì thấy gì? Thấy A Di Đà Phật. Được được cái gì? Được A Di Đà Phật phóng quang tiếp dẫn về cực lạc. Thấy không? Vậy mình có bị nghiệp chẳng không? Không có đâu, sao? À, mà gì? Mà cái là cái nghiệp buồn của mình niệm Phật để mà năm chung mình được sáng tâm mà rõ biết được mình niệm Phật và định niệm Phật cho qua và hào quang Phật vãng sanh tức khắc. Bây giờ hào quang Phật đang chuẩn bị rước mình rồi. Thằng Thánh Chúng Bồ Tát và cái chí Quán Âm đang cầm đài sen đến để chuẩn bị chờ cái giờ phút thiên liêng của chúng ta. Vậy thì duyên lành hậu đủ, lâm chung đỉnh niệm Phật, đỉnh đầu thoát quá để đi vào hoa sen đã chờ sẵn trên bàn tay đại thế chí.
Ở đây nhìn ra đây là thế chí Bồ Tát nè. Đó này có thật là chí nè.
Ở đây nè.
Đó. Đó. Đại chí cầm vào cái hoa sen đó. Thấy không? Đó là hoa sen của mình đó. Hoa sen của Phật tử. Hôm nay mình niệm Phật phát nguyện cảm ứng bên cực lạc Tây Phương ao liên tịch đã có hoa sen của mình rồi. Thấy chưa? Bao nhiêu công đức tu hành mình hầu hướng gỡ dị bệnh là đi vào hoa sen này. Ai làm công đức nhiều, tu nhiều, hầu hướng dị bệnh, hoa sen càng nở to, càng sáng hơn. Đến lâm chung mình định niệm Phật, chính hoa sen này đã ký đem để là bàn tay đưa hào quang Phật từ thế giới cực lạc là đi về thế giới Ta Bà, ngay chỗ đã thị trấn Lai Dung này, tại địa chỉ nhà 37/2 của Phật tử Nguyễn Thị A, pháp danh là Diệu Hiền. Đang chờ đó, phải Phật tử đang niệm Phật là thiết tha nè. Rồi khi mà nhất tâm niệm Phật đứng đầu có khóa rồi là đi vào hoa sen này, và thánh chúng sẽ đem về bên cực lạc Tây Phương, trở về ao Thất Tổ ở đó, rồi ở trong cái đỉnh niệm Phật, đỉnh niệm Phật thời gian đúng duyên kỳ hoa sen nở. Hoa sen nở từ đó cái mình bước lên nào, quỳ trên hoa sen trước các vị Bồ Tát khai thị cho mình, cái mình đã nhập vào cái tâm Phật A Di Đà, mình là bỏ tâm khai ngộ ở bên dưới đây, là ngộ tâm Phật A Di Đà của mình rồi đó, hiểu không? Bên đây không ngộ gì mới ngộ, không phải lo. Bên đây mình chỉ định niệm Phật nhất tâm bất loạn đối nghiệp chẳng sanh thôi, chứ chưa tỏ ngộ trong tâm Phật pháp. Thì Phật trước thì bản tu định thời gian trong hoa sen, đến hoa sen đúng duy trì nở ra là được Bồ Tát đến khai thị rồi, là sát tâm nội tánh quát nhiên ngộ rồi. Rồi hay là xong giờ thế nào thì đó là 10 người tu 10 người đổ mà đã gặp Phật Di Đà nói gì không khai ngộ, thế nhưng là 10 người tu niệm Phật 10 người giảng sanh hết, bên đây không ngộ gì vẫn ngộ. Thế qua khai kiến ngộ Phật vô sanh, qua nở ra là ngộ tánh Phật của mình ở bên kia đó. Thấy không? Cho nên người nào về cực lạc thì là nó không chuyện hơn, giờ nữa là không còn bị thâu lùi à, như là chứ không phải chùa Phước An đâu, vô theo tu chuyện thâu lùi gì hết trơn, phải không? À, liệu người đây mà tu tạm tu có một ngày thôi, rồi chiều cái thâu lùi về nhà chứ giờ ta bà lại giờ đây hương có một ngày à, phải không? Rồi chuyện xong rồi mừng quá trời, cái nhớ gà nhớ chửi nhớ vịt nhớ heo nhớ gà nhớ con nhớ cháu, rồi về cái tranh thủ hết ra thời gian chạy ó về nhà. Thế con cháu bà nấu gì, bà nấu gì, trời ta nhớ thì có cháu của mẹ. Phải không? Nó như vậy, nói cái nghiệp đó, thấy chưa? Ra vô Tây Phương tạm ở chùa Phước An có ngày thôi, rồi chiều trở về cái bổn cũ của mình rồi. Đó là luân hồi đó, có thấy không? Ráng làm sao đi chùa cho thường xuyên, ở nhà cũng nhớ Phật, thành cái quen đó, là đến năm chung mình sẽ tự tại ra đi, không nhớ không biết thiết gì hết, phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Cho nên niệm bất nhất bất sanh tịnh độ, niệm mà không nhất tâm làm chung không có về cực lạc được, nghe rõ không? Mà muốn làm chung nhất tâm bây giờ phải lo ngay bây giờ, ráng lo niệm cho nhiều. Niệm Phật có phải để công với Phật là niệm số lượng nhiều, mà niệm câu nào ra câu đó, câu nào cho rõ ràng câu đó ha. Rồi là chuyên niệm, đứng là ngồi cũng nhớ đừng quên, đi niệm Phật, nằm cũng niệm Phật, làm mọi việc đều nhớ niệm Phật đó, mọi
những điều buông xả từ từ. Nhờ như vậy mà rỗng tâm, mà rỗng tâm và thanh tịnh tâm, là nhờ buông xả như vậy mới niệm Phật mới dễ dàng thì dễ trụ tâm. Như vậy Phật tử sẽ sớm được tâm bất loạn và bảo cảm rằng lâm chung đủ duyên kỳ, Phật tử sẽ nhất tâm niệm Phật bản thân. Thầy thiện tánh đến để khai thị Phật tử kịp thời càng mừng, mà thầy không đến kịp vì lý do Phật sự thì Phật tử vẫn sao mà đến, vẫn an di đà Phật đi trước. Thầy đi trước ha, chừng thầy Phật tử đâu niệm thì mình đã cắt tay đi rồi ha, là mình đứng đi rồi đó, vậy mình lo cho mình. Còn ai còn nghĩ trở lại trần gian thì không có gì để đứng chiến cả, thấy không đó. Vậy thì đó là hai cái câu mà cổ đức xưa nhắc nhở chúng ta ta đó, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ, cái bất trọng bất sanh ta bà. Ta niệm không chuyên nhất thì khó về cực lạc, mà ái mà không có lớn thì không về ta bà, mà ái lớn mới bị ta bà sanh tử luân hồi, phải không? Niệm không chuyên nhất mới bị luân hồi và không về cực lạc, đúng không? Cho nên bây giờ mình thấy mình ái, ái lớn hơn rồi, tử đây ái lớn hơn, ai mà hết ái giờ lên coi, giờ lên chặt cái tay giục luôn nó dốc à, không bao giờ mà hết ái đâu. Thì hỏi đây đây đó, mà tự cái dám vô, mà dám vô thì chặt cái tay giục luôn. Tại vì á, người ta là người còn ái chứ. Thế ví dụ giữa hai ông bà không còn ái, nhưng mà còn ái gì? Thương cháu, thương cháu nội, thương cháu ngoại, phải không? Còn ái không? Còn. Tại như vậy, chừng nào Phật tử chứng được A-la-hán quả mới hết ái. Còn bây giờ mình đang tập tu, đừng nói rằng tu hết ái, nó dốc, nó dốc. Nghe rõ không? À, là tự nghe nó tự dính ái thì dễ lắm sao? Không phải vậy đâu. Chừng nào tử mà khô cạn được cái tâm ái là khi nào mà tự được đỉnh kiên cố vậy. Thì nói giảng giải về tâm lý tự người ta nghe là mình được đỉnh kiên cố mới dứt ái. Còn bây giờ là chúng ta lúc nào mình tu mình không ái, nhưng mà lúc nào không tu mình ái, thấy không? Tình ái nó trổ ra nhiều cái phương diện. Ví dụ bình thường hai bà gặp nhau không ái, nó tu ghét ông nó cũng ái, chặt ông nó lộn luôn không ái. Phải là phải đúng không? Có nhiều hai bà giận nhau đâu ái đâu, nhưng mà đó là thể hiện cái ái rồi, thấy không? Ái mà không vừa lòng thành ra giận, đúng không? Có nhiều ai không vừa lòng mới giận. Rồi nếu mà ái vừa lòng có giận không? Không, mà ái vừa lòng thì thêm ái, thấy không? Đúng không? Đó, như vậy thì ra ái nó không phải trong cái dục ái, mà gọi là ái hoàn toàn. Thương nhau chăm sóc nhau, thấy không? Mà xa nhau thì nhớ, phải không? Đó, đó là gì? Lại vẫn có vậy đó, mà đi đi vô chùa tu mà lo nhà biết ăn nấu cơm chọn ăn không, vậy là có ái không? Ái gì đâu mà
dân thì dần mà thương thì thương, dần cả dần mà thương cả thương,
phải không? Đúng không? Đó là tôi nghe cái bài ca này nhưng mà tôi không nhận cái ông nhạc sĩ đã sáng tác bài ca này, nó trữ tình thiệt, nhưng mà nó hay, hay là tâm lý rất là hay. Vì ông nhạc sĩ này cái đỏ Phật giáo, thành ra sáng tác nó là tâm lý vô cùng. Giận thì giận là thương là thương, phải không? Đó, giận lẫy giận lương không thương sao được, là bổ giận, phải không? Thương dữ lắm, giận càng giận thì thương càng thương, phải không? Thì nào Phật tử mà không còn giận nữa là Phật tử mới hết thương, phải không? Mà còn giận là còn thương, thương mới giận nhiều, không thương không có giận chiếc nó mệt, phải không? Đó, tự xả tâm buông hết rồi là khỏi giận thì không có còn không có thương, là khỏi thương thì không còn giận nữa. Tại vì á mình coi như vậy, coi như bạn rồi, phải không? Đó, thành ra tâm mình xả rồi, không còn tình ái, không còn những duyên. Có nghĩa là Phật tử niệm Phật đến vô niệm, đến định niệm, còn đối với người tu thì là phải là xả ly tâm tham ái để chứng được a la hán quả, là định viên cố, định viên cố ra như vậy. Cho nên Phật tử nói, tại vì Phật tử là cũng với tâm ái giữa vợ chồng nó cũng là quên hết rồi, cho nên chính từ chỗ đó sư nói cái là Phật tử giơ tay liền cũng là được tốt, nhưng mà tại vì chưa nghĩ thấu đáo tâm lý mình còn nó bên trong lớp dày bên trong dấu chứng bên trong, có gì đâu mà lo à, là thế nào như vậy còn lo còn ngại. Có như vậy cho nên chúng ta phải chuẩn bị ngay từ hôm nay, ráng làm sao chỉ nhớ Phật con Phật thôi. Tình nghĩa vợ chồng con cái cháu chắc với nhau, bạn bè thân bằng quyến thuộc, đó là gì? Là cái nghiệp duyên chiêu cảm cộng hành cộng trú trong dòng họ, trong gia đình, trong cái nghĩa là gì? Là cái nghĩa vợ chồng con cái, đó là nghĩa đó. Thấy không? Vô quan cái bất thành phu vụ, không quan gia không nên nghĩa vợ chồng, con là nợ, vợ là con gia, cửa nhà là nghiệp báo. Phải không? Nó như vậy á. Phật tử là ra khỏi ba cái này rồi Phật tử không dám tự tại. Cho nên là muốn như vậy phải làm sao? Nó phải bỏ cái nhà thế tục đi vô chùa ở rồi mới thoải mái. Phải không? Có vợ bỏ vợ, có chồng bỏ chồng, có con bỏ con, có nhà bỏ nhà, có ruộng có bỏ ruộng, có dân bỏ dân, bỏ mới có túi không mới vô chùa được. Phải không? Đó ra đi chẳng chính trong người mãi mãi danh lợi tâm hơi bạc tiền mới vô dù cửa không nhà đạo được. Phật tử thấy cửa chùa có dính gì không? Cửa không á, vô đây phải là trống không. Chứ cái là không có phiền não gia đình bỏ hết mới vô chùa luôn được. Thấy không? Đó. Thì vô đây rồi mới là rảnh rang, không vợ, không chồng, không con, không gì hết mới tu được. Còn có là có cái gì? Là có tu. Vô chùa là có tu, sáng tu, chưa tu, chịu tu, đi đứng nằm ngồi điền tu. Thấy không? Tại ra nó công đức sanh nè, phước đức sanh nè, tiền não đoạn nè. Cho nên vô chùa mới tu mới mau giải thoát được. Đó như là trên cái đủ áo thế gian quẳng gánh lo đi đặng mà vô sống là liên cái gánh đời đi, đi mình mới nhẹ nhàng mà đi thoải mái. Và tới còn nặng gánh đời, gánh đời có thể là gánh bông cũng là nặng thôi, dù là bông hoa đẹp vẫn là nặng, phải không? Là gánh đất cũng nặng, mà gánh đá càng nặng hơn, mà gánh vàng nặng không? Nặng không? Nặng chứ, cái vàng nó nặng đó. À, liên gánh vàng nó thoải mái, chứ đừng nói là gánh vàng bỏ ủ. Phải không? Bỏ hết rồi được. Cái gì còn gánh nó còn nặng à? Nó như vậy. Rồi giờ tôi bỏ hết còn cái đâu gánh không? Nhẹ không? Nhẹ không? Nhẹ, nhẹ nhưng mà còn gánh. Thấy không? Giờ thôi dụng luôn đi. Ở không đi khỏe không? Đó, phải liên luôn. Đó, cuối cùng phải bỏ hết mới được. Đó, mày ra đi vô chùa xuất gia là bỏ hết. Nó như vậy. Thành ra nơi đây là một cái vấn đề phải cần suy nghĩ do nga đó. Đến khi nhắm mắt điều trần, tâm gì cũng bỏ hết. Thế thì mới nhất tâm niệm Phật, đi vào là vô tâm định niệm thì chúng ta mới giảng sanh được. Thì hiểu rõ chứ? Ở như vậy, do đó là hai câu thì xin nhắc nhở tự chúng ta trong bài học hôm nay là nhất niệm mới được hoàn thành. Có nghĩa là lâm chung Phật tử nhớ niệm Phật, chỉ một niệm Phật thôi Phật tử mới giảng sanh. Đó, rồi bài hai câu này là nhất niệm bất nhất bất sanh tịnh độ, ái bất trọng bất sanh tha bà. Thì Phật tử ráng niệm Phật làm sao cho được nhất tâm bất loạn, để lâm chung Phật tử được chỉ còn câu niệm Phật thôi, Phật tử sẽ chắc chắn giảng sanh được lạc quốc. Và lòng tham ái chúng ta từ từ khô cạn dần dần đến khô tâm, thì chúng ta sẽ không bị luân hồi trở lại. Thì hai vấn đề này Phật tử đi nghe sư giảng rồi, tự mình coi lại mình biết rõ còn ái nặng thì chúng ta phải từ từ buông được được. Tìm cách đó là cá nhân mỗi Phật tử trong hoàn cảnh của mình tự biết, và ta cố gắng phấn đấu với cả căn mình bằng cái chí hướng quyết kiếp này giải thoát cho bản thân của chính mình. Cho nên phải dứt ái là lần đến dứt hán, và hãy nhớ niệm Phật là đến liên tục, và chỉ còn nhớ Phật mà thôi, lâm chung chỉ còn có Phật. Bây giờ là mình sẽ đi đằng kia, chúc Phật tử hoàn nghị giảng hôm nay ha, là một ngày gì đó Phật.